Tuần này cũng có một số tác phẩm khá là thú vị. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Arthur Chú Chó Kiên Cường. Thì Arthur Chú Chó Kiên Cường là một cái bộ phim dựa trên một cái câu chuyện có thật về một cái chú chó được đặt tên là Arthur. Lúc đầu Kim Thanh định là không có đi premiere phim này, tại premiere vào lúc 1 giờ rưỡi trưa. Mà thời tiết bây giờ là thỏ biết rồi, nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà mình nhìn poster đó thấy có chú chó là tự nhiên mình muốn đi xem hả. Tới nơi thì mình chợt nhớ ra là phim này có Mark Wahlberg, mà anh á, thì có một cái biệt tài sau này là những cái phim sau hay đóng dở hơn các phim trước. Thành ra là mình cũng
là hơi sợ sợ đúng không?
Sợ sợ, mình không biết là cái phim kiểu như thế nào. Thì tới chừng xem á, thật ra là cái yếu tố diễn xuất á, nó không có phải là cái yếu tố quá quan trọng trong cái phim này. Nhưng mà chú chó thì cũng không phải là được đề cập quá nhiều trong phim. Nó dựa trên một cái câu chuyện có thật. Trong đó Mark Wahlberg là vào vai một cái người mà chuyên chạy á, mà treo, mà chạy mạo hiểm á. Chứ không phải là chạy kiểu đường trường đâu nghe. Kết hợp là chèo thuyền kayak nè, leo núi nè, rồi đạp xe đạp nè, rồi vượt đồng lội suối. Trước khi mà họ tham gia là họ phải ký luôn một cái tờ giấy cam kết là có chuyện gì mà xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng là họ phải chấp nhận luôn đó. Một cái đợt treo như vậy á, là phải kéo dài, là trong cái phim này là tới 5 ngày 5 đêm, tức là một lần nghỉ của họ chỉ được có 30 phút tới 60 phút thôi, mà kéo dài 5 ngày 5 đêm không có ngủ vậy luôn đó, mà đi theo đội. Ở Việt Nam á, chị thấy là bây giờ là các bạn mà tập trung mà đi treo rất là nhiều. Thành ra nếu mà những bạn đó xem phim này là các bạn sẽ thích, các bạn sẽ thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Phim này cũng dựa trên một cái đội treo á, là Mark Wahlberg cùng với những người bạn của mình, có Sang-chi ở trong đó nữa. Một cái đợt treo coi như là cuối cùng của cuộc đời, tại vì họ lớn tuổi rồi. Trong cái quá trình họ treo đó thì gặp được cái chú chó này. Chú chó cứ kiểu như có những cái ánh mắt rất là buồn á, thì Mark Wahlberg á, thấy vậy thấy thương, cho một cái viên thịt viên á, đóng hộp á, cho chú chó ăn. Xong mà chú chó cứ đi theo, chú chó cũng cứu được một thành viên của đội và theo đội để treo đến cuối cùng luôn. Và dĩ nhiên trong đó nó có những cái câu chuyện xúc động giữa cái đội đó cũng như là con chó này, và cũng như có những cái sự cố xảy ra trong lúc họ treo ra sao đó. Thì mình xem thì mình sẽ thấy thú vị. Nó không phải là một cái bộ phim quá xuất sắc, vừa phải thôi. Nhưng mà nếu mà ai yêu thích động vật, đặc biệt là chó mèo, và nếu mà chúng ta là những người mà yêu thích thể thao với các bộ môn như vậy, Kim Thanh nghĩ là sẽ phù hợp cho mọi người xem. Nhất là khi mà chúng ta biết là câu chuyện có thật nữa. Kết thúc bộ phim thì nó cũng sẽ có những cái hình ảnh của chú chó thật nè, rồi vận động viên thật ngày xưa, thì mình xem mình có cảm xúc nhiều hơn. Có lẽ là Kim Thanh sẽ nhờ Phúc chia sẻ thêm nhé mọi người.
Arthur Chú Chó Kiên Cường thì đây là bộ phim dựa trên một quyển tiểu thuyết có tên là A Dog Rush the Jungle to Find a Home của một tác giả tên là Michael Linnott. Thì đây dựa trên một câu chuyện có thật xoay quanh một chú chó hoang vô tình trở thành la bàn giúp đỡ một đoàn người đua marathon xuyên rừng ở Ecuador, mà trong phim là Cộng hòa Dominica, và sau đó được anh nhóm trưởng này nhận nuôi. Phim này là một dạng phim sen và boss. Nói chung kiểu phim như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi nó quá hay hay là quá nhiều cảm xúc về mặt nội dung được. Tuy nhiên thì mình coi mình thấy là phim có những cái trường đoạn cũng dễ thương, có cười, có khóc, có cảm xúc thì nó cũng đã vừa đủ để xem rồi. Về kịch bản thì mình thấy phim hơi yếu trong việc phát triển nhân vật. Xem qua phim thì nhân vật nó cũng có đầy đủ, nhưng mà không có nhân vật nào thật sự được khai thác sâu và nổi bật trong phim. Và mối quan hệ giữa chú chó và người chủ này cũng không được xây dựng một cách nó mượt mà lắm. Nhưng mà tổng quan thì đây là một bộ phim gia đình, dễ chịu, dễ coi. Trên thang điểm 10 thì cho bộ phim này 6.5/10. Và phim được xếp vào loại K, tức là khán giả dưới 13 tuổi muốn xem phim này thì có cha mẹ hoặc người bảo hộ đi cùng.
Tiếp tục là bộ phim kinh dị Tarot.
Em cũng tò mò phim này mà bởi vì premiere diễn ra vào cái ngày mà em chưa có muốn đi làm cho lắm, cho nên em đã không đi xem.
Tarot và Arthur Chú Chó Kiên Cường này premiere chung một ngày và cùng Galaxy phát hành luôn. Cho nên là buổi trưa là xem Arthur ở Tishomon, là mọi người có xu hướng ở đó là ăn tối xong rồi coi tiếp phim luôn đó. Tức là nguyên ngày là ở đó luôn đó. Nhưng mà Kim Thanh thì thứ nhất là bận, thứ hai là mình cũng hơi sợ phim kinh dị.
Em thấy mọi người nói là phim hù dọa cũng dữ dội.
Thì không biết cụ thể như thế nào thì Phúc sẽ review chi tiết ha.
Về bộ phim kinh dị Tarot, nghe từ cái tên là biết phim đấy câu chuyện dựa trên là một bộ bài tarot, và câu chuyện xảy ra khi một nhóm trẻ trâu cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở một ngôi nhà được thuê, vô tình đi xuống hầm, nhưng mà cái bản đã nói là cấm vào nhưng vẫn cố gắng vào, thì mọi người thấy rõ đó là logic của phim kinh dị Mỹ. Theo logic của con người bình thường, người ta tìm thấy bộ tarot trong một cái hộp bí ẩn thì người ta coi xong người ta bỏ vô cái hộp thì người ta là xong á. Nhưng mà vì là phim kinh dị Mỹ nên ra là sẽ đem lên và chơi, thì ở mỗi lần trải bài cho một người thì cái con cuối cùng nó sẽ xuất hiện và ám lấy những người này, gây ra những cái kết quả chết chóc. Thì thật ra cái phim này giống như là Final Destination cộng với Yu-Gi-Oh vậy đó, thì gọi con bài nào ra thì con đó sẽ đến tìm mình, còn số phận tới thì mình không thể cản được, nó kiểu Final Destination thôi. Cái ý tưởng của phim thì nó khá là mới lạ, coi thì mình cũng khá là hứng thú ở đoạn đầu. Tuy nhiên về phần kinh dị hù dọa thì cũng không thật sự là có gì đột phá lắm, và cái cách hù trong bộ phim này nó khá là dập khuôn cho cả bốn phần, tức là cái con quỷ tới và nó cứ hành hạ cái nhân vật cho đến phút cuối cùng. Tuy nhiên thì mình thấy phim này có một cái bạn diễn viên là bạn đã từng đóng vai bạn thân của người nhà Tom Holland, mình không nhớ tên bạn này, thì mình thấy là nhân vật của bạn này là một nhân vật khá là đuối, nhưng mà vì là đã từng đóng người nhà nên kiểu Sony rất là búp nhân vật của bạn này và đã có một cái kết hoàn toàn rất là phi logic về nhân vật này, nên mình cũng không thấy thích lắm. Nếu mà bạn là fan của phim kinh dị mà muốn đi coi thử vì tò mò thì có thể đi coi nha. Còn mình thì mình xem xong mình thấy phim ở mức bình thường, và có nhiều điểm mình thấy rất là tiếc trong cách làm phim và không được khai thác một cách tối ưu. Trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 5 điểm rưỡi trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
Và tiếp tục là bộ phim Nắm Đấm Trời Ban, Phúc sẽ review chi tiết ha.
Về bộ phim Nắm Đấm Trời Ban thì đây là một bộ phim hài của điện ảnh Hàn Quốc. Thì phim xoay quanh câu chuyện là hai anh kiểu chùm xã hội đen bị một băng nhóm khác truy đuổi, thì hai anh này đã chọn cách ẩn thân bằng cách là một anh đầu hói sẽ giả thành thầy tu, còn một anh thì sẽ khoác lên mình chiếc áo của cha xứ. Tuy nhiên thì đến một ngày có một anh cảnh sát chìm tới và đưa ra một cái thỏa thuận, một là hai anh này bị bắt, hai là hãy cùng với anh này để mà triệt phá cái nhóm tội phạm kia. Thì cả ba anh trong một cái hành trình cùng nhau đi triệt phá một băng nhóm tội phạm khác. Thì thật ra phim này thì đánh giá cao, tức là cái phần sập của phim, phần phụ đề được làm rất là hài, kiểu lôi kéo khán giả người ta, nhưng mà thật sự để hài trong phim thì mình thấy là nó chưa đủ lắm. Một vài đoạn nó phân bố không hợp lý và cái đường cảm xúc nó cũng hơi nhạt chút xíu, tức là chỗ được mình cười được mà để mà cái đoạn sau nối tiếp thì mình lại không cười được nữa. Rồi là cái khúc sau thì cái phần hài nó gần như là được lược bỏ đi và nó sẽ tập trung nhiều vào phần hành động. Nhân vật của cái anh thanh tra cảnh sát chìm thì nó cũng không được xây dựng một cách gọi là mượt mà lắm, mà nó hơi nhạt nhòa so với hai nhân vật còn lại. Thì nhìn chung đây là một bộ phim giải trí, mình thật sự thấy nó hơi vô tri, nhưng mà bạn coi mấy phim này bạn giải trí qua ngày thì mình thấy ổn. Còn nếu trông chờ nó là một bộ phim duyên dáng hài hước như là các phim Hàn trước đó thì mình thấy phim chưa đạt đến mức đó. Và trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim này 6 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
Và sau cùng là bộ phim hoạt hình Panda Đại Náo Lãnh Địa Vua Sư Tử. Nghe nói sneak show dịp lễ vừa qua thì kiếm tiền cũng được.
Em cũng biết là dịp lễ thì cũng có những phim hoạt hình khác, cho nên là tụi em đã mặc định là ra sau lễ, mình ráng ké 2 ngày lễ thôi.
Cũng một phần góp đè bẹp phim của Hằng Trịnh đây.
Đâu đó dám.
Thọ gọi là một trong những nguyên nhân khiến phim của Hằng Trịnh thua đây. Nghe Phúc nói là phim của Hằng Trịnh ok đó, nhưng mà có vẻ như là cái tạo hình trên cái poster nó không đủ hấp dẫn đối với khán giả.
Em thì nghĩ là tuy là nhiều bên mua phim khác nhau, nhưng mà cùng một dịp lễ nhưng CGV họ lại ôm tới hai cái phim hoạt hình trong tay, là phim của chị Hằng với lại phim mà Mèo Mập, cho nên là họ phải lựa chọn, họ đẩy một phim thôi, mà chưa kể là phim nào thì cũng không qua được phim Lật Mặt.
Đúng rồi đó.
Bên em thì cũng mua khá khá phim hoạt hình, nhưng đây là một cái phim mà nó ok nhất từ trước đến giờ. Nhiều tạo hình đẹp, câu chuyện cũng dễ thương.
Tức là nó phù hợp cho cỡ nào xem là đối tượng?
Em nghĩ là vẫn là con nít và phụ huynh cùng đi xem là tốt nhất. Còn những người mà lớn lớn thì thấy nó vẫn là một cái phim hoạt hình trẻ con thôi.
Kiểu gì thì cũng lời mọi người ạ. Phúc sẽ review chi tiết ha.
Về bộ phim hoạt hình Panda Đại Náo Lãnh Địa Vua Sư Tử thì phim xoay quanh một câu chuyện chú gấu trúc rời quê hương để đi giải cứu người bạn mình là một chú rồng bị bắt cóc đến châu Phi để mà làm quà cho một hoàng tử sư tử mới chuẩn bị lên ngôi. Thì cái phim này nó có vay mượn một số ít chi tiết từ Vua Sư Tử. Bên cạnh đó thì một số chi tiết cũng lấy được những cái bộ phim hoạt hình khác. Nói chung là một kịch bản được tổng hòa từ những cái hay của những phim khác, nên mình coi mình thấy nó cũng khá là dễ chịu. Tuy nhiên thì phần hình ảnh đồ họa của bộ phim có phần hơi cứng, đặc biệt là nhân vật của các chú rồng, thì cái nét vẽ, cái khẩu hình miệng này kia thì nó có vẻ là nó không được khớp lắm so với cái phần thoại. Phần thoại và phần lồng tiếng ở Việt Nam cũng được làm khá là dễ chịu và hài hước. Nói chung là xem phim này mình cảm giác nó dễ chịu và nó cười được hơn là lần trước mình xem cái phim Mèo Mập Mang 10 Mạng, thì phim này mình thấy ok hơn. Tuy nhiên thì có một số đoạn cảnh vật thì lại làm trông như thật luôn chứ không phải là hoạt hình nữa. Một số đoạn được làm rất là tốt và phim này nó không có một cái sự lên xuống quá nhiều về mặt cảm xúc, nó cứ đều và chọc cười khán giả thôi. Coi ok, mình nghĩ các bé đi xem phim này sẽ khá là thích. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 6 điểm rưỡi trên 10, và phim dành cho khán giả ở mọi lứa tuổi.